Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Tư, mùng 4 tháng 3 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Barack Obama nói Thủ tướng Netanyahu không có đề nghị nào mới. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Đàm phán Mỹ-Iran bước sang ngày thứ ba. Nổ mỏ ở đông Ukraine, hàng chục người mất tích có thể đã chết. Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 10%.
Bất đồng về khu công nghiệp từng châm ngòi cho các cuộc biểu tình bài Trung Quốc ở Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Trà My phụ trách.
Các cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người đồng nhiệm phía Iran Mohammad Javad Zarif đã bước sang ngày thứ ba sau bài diễn văn hôm thứ ba của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã chỉ ra trước Quốc hội Hoa Kỳ lý do vì sao ông cho rằng một thỏa thuận hạt nhân cho Iran sẽ gây nguy hại cho thế giới. Ngoại trưởng Kerry cùng với phái đoàn 4 thành viên, trong đó có Thứ trưởng Wendy Sherman và Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz, đã chào hỏi thân mật ông Zarif và phái đoàn của Iran khi đôi bên ngồi xuống thảo luận sáng nay tại thành phố nghỉ Mark Montrus ở Thụy Sĩ. Trên đường tới dự cuộc họp, khi được các nhà báo hỏi rằng ông có phấn khởi về các buổi làm việc hôm nay hay không, ông Zarif đã dừng lại mỉm cười rồi nhún vai nói rằng, họ có phấn khởi không? Chúng tôi phải phấn khởi sao? Hôm thứ Ba tại Washington, Thủ tướng Israel Netanyahu nói ông cảm thấy có nghĩa vụ sâu sắc là phải lên tiếng về vấn đề mà ông tin là đe dọa tới sự tồn vong của đất nước ông. Phát biểu trước cuộc họp chung của Quốc hội Mỹ, ông Netanyahu tuyên bố thỏa thuận về hạt nhân với Iran sẽ là một thỏa thuận tồi. Vẫn theo lời ông, nó sẽ không ngăn mà ngược lại còn mở đường cho Iran tiến tới sản xuất bom. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ không đồng ý với một số phát biểu của ông Netanyahu về Ngoại trưởng John Kerry. Trong bài diễn văn, ông Netanyahu nói rằng ông Kerry đã xác nhận rằng tới cuối thỏa thuận hạt nhân trường kỳ, Iran có thể sở hữu chính đáng 190.000 máy ly tâm làm giàu uranium. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, thật ra ông Kerry trong buổi điều trần trước Quốc hội hồi tháng rồi đã nói rằng nếu có một nhà máy năng lượng dân sự sản xuất năng lượng một cách chính đáng và không đe dọa tới quy ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, thì anh có thể có tới 190.000 máy ly tâm hoặc hơn thế nữa. Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích bài diễn văn của Thủ tướng Israel rằng chẳng có gì mới mẻ và rằng ông Netanyahu không đưa ra được một giải pháp thay thế vững vàng nào trong lúc chỉ trích một thỏa thuận hạt nhân có thể có với Iran.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích bài diễn văn mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đọc trước Quốc hội Mỹ hôm thứ Ba. Theo tường thuật của thông tín viên Luis Ramirez của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng ông Netanyahu không đưa ra một giải pháp thay thế nào cho vấn đề đối phó với Iran và tham vọng hạt nhân của nước này. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tại cuộc họp báo ở phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama cho biết ông không xem bài diễn văn của nhà lãnh đạo Israel trước phiên họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ, nhưng ông đã xem bản sao của diễn văn đó.
As far as I can tell, there was nothing new.
Theo nhận xét của tôi thì không có điều gì mới mẻ cả.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng ông đồng ý với Thủ tướng Netanyahu khi ông Netanyahu mô tả mối quan hệ Hoa Kỳ-Israel là không thể bị phá vỡ và khi ông gọi Iran là một chế độ nguy hiểm. Tuy nhiên, sự chỉ trích của ông Netanyahu về cuộc thương thuyết của Tổng thống Obama về một hiệp định hạt nhân với Iran đã gặp phải sự phản bác mạnh mẽ nhất từ nhà lãnh đạo Mỹ.
On the core issue, which is how do we prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
Về vấn đề cốt lõi là chúng ta phải làm thế nào để ngăn ngừa không cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Một việc sẽ khiến cho Iran trở nên nguy hiểm hơn nhiều và sẽ mang lại cho họ khả năng để có những hành động lớn lao hơn nữa trong khu vực. ông Thủ tướng đã không đưa ra được một giải pháp thay thế khả thi nào.
Phản ứng của Tổng thống Obama phù hợp với sự bất mãn mà các giới chức của Tòa Bạch Ốc đã bày tỏ đối với việc Chủ tịch Hạ viện John Boehner quyết định mời ông Netanyahu đọc diễn văn trước Quốc hội mà không tham khảo ý kiến trước với bên hành pháp. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng lời mời và bài diễn văn là những hành động không phù hợp với nghi thức ngoại giao. Tổng thống Obama không có kế hoạch tiếp kiến ông Netanyahu trong chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo Israel đến Washington. Trong một dấu hiệu khác nữa nhằm bày tỏ sự bất mãn, Tổng thống Obama đã phái Phó Tổng thống Joe Biden đến Trung Mỹ để ông Biden khỏi phải ngồi vào chỗ phía sau bục diễn thuyết, vốn là chỗ ngồi thường lệ của ông mỗi khi có quan khách nước ngoài đến đọc diễn văn trước Quốc hội.
Hàng chục công nhân mỏ mất tích có thể đã thiệt mạng sau vụ nổ hôm nay tại một mỏ than ở khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở miền đông Ukraine. Giới hữu trách của phe nổi dậy tại cứ địa ly khai Donetsk cho hay vụ nổ không phải do đạn pháo thường xuyên dội tại khu vực. Công tác cứu hộ đang được tiến hành tại mỏ than Zasiakov ở Donetsk. Một số thợ mỏ bị thương cho biết là họ nhìn thấy 5 thi thể được đưa ra từ mỏ. Thoạt đầu, một số giới chức ở Kiev nói có ít nhất 33 người thiệt mạng, nhưng sau đó họ loan báo là con số này không thể được kiểm chứng. Giới hữu trách địa phương cho hay, lúc xảy ra vụ nổ, có hơn 200 thợ mỏ đang làm việc bên trong, chưa rõ nguyên nhân gây nổ. Một thông tin viên của đài VOA tại hiện trường hỏi thăm thân nhân của các thợ mỏ. Những người này cho biết là họ chưa nghe tin tức gì về những người thân của họ làm việc trong mỏ. Một thợ mỏ cho đài VOA biết là ông cùng với 7 người khác đã thoát thân khi vụ nổ xảy ra vì họ không ở sâu bên dưới lòng mỏ. Hãng thông tấn Donetsk ủng hộ phe ly khai, dẫn lời các giới chức cho biết là vụ nổ dường như do gas và không khí trộn lẫn vào nhau. Miền đông Ukraine là nơi xảy ra giao tranh gần một năm nay giữa các phần tử nổi dậy nói tiếng Nga và chính phủ Kiev. Hơn 6.000 người đã thiệt mạng vì bạo động tại đây.
Tang lễ của ông Boris Nemtsov được cử hành tại Moscow. Lãnh tụ đối lập này đã bị ám sát chiều tối thứ Sáu ở cách điện Kremlin chỉ có vài mét. Ông Nemtsov gia nhập danh sách mỗi lúc một dài thêm của những người cực lực chỉ trích nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin và dư luận cho là họ bị sát hại vì sự chỉ trích đó. Từ Moscow, thông tín viên Daniel Scharf của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày.
Hàng người đến viếng lãnh tụ đối lập Nemtsov xếp hàng dài quanh dãy phố. Các quan khách nước ngoài và những nhân vật nổi tiếng của Nga cũng có mặt trong đám đông ở trung tâm cộng đồng Sakharov. Cựu thủ tướng Mikhail Kasyanov ca ngợi ông Nemtsov đã can đảm lớn tiếng chống lại Tổng thống Vladimir Putin.
Anh Boris không chấp nhận được những gì đang diễn ra ở nước Nga. Và anh không muốn nhìn thấy chính phủ hiện nay trên thực tế là phá hoại hiến pháp nước Nga và tước đoạt quyền của người dân nước Nga. Anh Boris và tôi đã tranh đấu để chống lại điều đó.
Nhưng với những vụ ám sát bị cáo buộc là mang động cơ chính trị trong quá khứ, ít người tin là kẻ chủ mưu của những vụ ám sát đó được tìm thấy. Những kẻ đứng sau vụ ám sát nhà báo Anna Politkovskaya năm 2006, một người chỉ trích Tổng thống Putin, chẳng bao giờ lộ diện. Ông Sergei Sokolov là chủ nhiệm của nhật báo phóng sự điều tra Novaya Gazeta, nơi ký giả Politkovskaya làm việc khi còn sống. Ông cho biết 5 phóng viên và một luật sư thuộc tòa soạn của ông đã bị sát hại kể từ khi ông Putin lên cầm quyền.
Nói chung thì thái độ bất dung chấp đối với bất cứ ai chỉ trích chế độ hiện nay, đối với bất cứ cá nhân độc lập nào chỉ trích chế độ, đã gia tăng vượt bậc và lên đến mức cao nhất. Ngày nay không một ai biết chắc về sự an toàn của mình.
Những người ủng hộ ông Nemtsov cho rằng bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin đã tạo ra một bầu không khí chính trị đầy dẫy những âm mưu đen tối, tràn ngập những sự kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, kích động sự thù hận đối với phương Tây cũng như đối với bất cứ ai chống lại ông Putin. Ông Sokolov nói rằng chánh thanh tra của Nga đã dọa sẽ sát hại ông vào năm 2012, một cáo buộc mà giới chức thanh tra này đã phủ nhận. Ông Sokolov nói rằng nhiều ký giả đã bị đánh đập một cách dã man vì dám thách thức chính quyền. Nhưng ông vẫn bày tỏ tin tưởng là sự thật đằng sau vụ ông Nemtsov có thể sẽ được tìm thấy.
Nếu vụ án nằm trong tay các nhà điều tra mà vai trò của họ là điều tra, chứ không phải là giả đò điều tra, thì có khả năng là chúng ta sẽ biết được ai đã thực hiện vụ ám sát này trong một vụ xét xử trước tòa án. Còn nói về sự chỉ đạo, thì điều đó sẽ tùy thuộc vấn đề người chỉ đạo là ai.
Nhiều người tin rằng ông Nemtsov cũng giống như các lãnh tụ đối lập khác đã bị tình báo Nga theo dõi, nhưng đã bị bắn tại nơi chỉ cách Điện Kremlin có vài mét, một trong những nơi được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất ở Nga. Người phát ngôn của Ủy ban Điều tra của Nga, ông Vladimir Malkin, nói rằng cơ quan của ông sẽ vận dụng mọi khả năng để phá án.
Cuộc
điều tra đang được xúc tiến để lần theo mọi hướng tìm kiếm trong vụ này. Các nhân chứng được thẩm vấn, video từ các máy thu hình an ninh được xem xét và một số vật chứng đã được thu giữ.
Trong lúc ông Nemtsov được đưa đi mai táng, những người ủng hộ hô to, nước Nga sẽ tự do. Họ nói rằng ông Boris Nemtsov đã chiến đấu và hy sinh cho niềm tin đó.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế, tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi lực lượng Iraq và các tay súng thân chính phủ bảo vệ thường dân trong lúc đẩy mạnh chiến dịch hành quân chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo để tái chiếm thành phố chiến lược Tikrit. Human Rights Watch cho hay họ đã thu thập tài liệu ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm của các lực lượng này sau khi họ chiếm lại được các thành phố khác ở Iraq, và nhấn mạnh là các bên cần phải bảo đảm thường dân có thể rời khỏi các vùng tác chiến. Trong một thông cáo, Phó Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Human Rights Watch, ông Joe Stock, nhấn mạnh, xin trích nguyên văn, các bên tham chiến trên khắp đất nước Iraq cần phải bảo vệ thường dân bị mắc kẹt trong giao tranh và không để xảy ra tình trạng hôi của hay giết chóc, trả thù. Chính phủ Iraq chiến đấu trong cuộc chiến tranh này như thế nào sẽ có tác động quan trọng đối với tương lai của đất nước này sau này. Liên minh Iraq mở cuộc hành quân tối hôm Chủ nhật với chừng 30.000 tay súng trong chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay nhằm lấy lại quyền kiểm soát vùng đất mà chính phủ đã để lọt vào tay các phần tử chủ chiến hồi năm ngoái.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Bất đồng về khu công nghiệp từng bùng ra biểu tình bài Trung Quốc. Thanh tra Chính phủ Việt Nam vừa mới có một số kết luận liên quan tới khu công nghiệp Vũng Áng ở tỉnh Hà Tĩnh, trong đó cho rằng việc cấp phép đầu tư thời hạn 70 năm cho công ty thép Formosa của Đài Loan chưa được chính phủ chấp thuận. Theo báo chí trong nước, cơ quan thanh tra cho rằng điều đó vi phạm luật đầu tư và đã kiến nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc các tập thể cá nhân liên quan. Ngoài ra, thanh tra chính phủ cũng yêu cầu xem xét các vấn đề liên quan tới việc cấp phép đầu tư cho dự án Formosa, nhất là về khía cạnh an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện tỉnh Hà Tĩnh đã lên tiếng phản bác kết luận này. Ông Thái Sinh, tránh thanh tra tỉnh này, nói với VOA Việt ngữ.
Thanh tra chính phủ còn nói là chưa xin ý kiến của Thủ tướng. Theo điều 52, dự án hoạt động kết quả trên 50 năm. Đó, chính phủ nó nói gì lý do đó, nhưng mà thực ra thì Hà Tĩnh đã một cái cũng từ một tháng rồi, thì hai vòng những cái lời một bộ ngành có liên quan đến ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Hải Phòng.
Khu công nghiệp Vũng Áng được coi là một trong các dự án đầu tư nước ngoài lớn và trọng điểm của Việt Nam. Đây là nơi hiện có hàng nghìn công nhân Trung Quốc đang làm thuê cho các nhà thầu. Năm ngoái, chính phủ Việt Nam khẳng định không chấp thuận đề xuất thành lập khu kinh tế đặc thù cho dự án Formosa vì không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Khi cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông lên tới đỉnh điểm hồi tháng 5 năm ngoái, đã xảy ra một cuộc bạo loạn nhắm vào nhà máy thép Formosa, nơi nhiều công nhân Trung Quốc làm việc. Vụ xô xát đã khiến ít nhất một công nhân Trung Quốc thiệt mạng, làm nhiều người bị thương và buộc Bắc Kinh phải điều tàu tới sơ tán hàng nghìn lao động nước này khỏi Hà Tĩnh. Sau đó, trong một đợt trấn áp tội phạm ở huyện Kỳ Anh, nơi có khu công nghiệp Vũng Áng, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt nhiều tỷ đồng đối với hơn 300 công nhân Trung Quốc lao động trái phép trên địa bàn tỉnh. Khi được hỏi về vấn đề công nhân Trung Quốc làm việc trái phép, ông Sinh nói:
"Việc là quản lý được lao động nước ngoài đó, nó còn bị chặt chẽ. Đến những số mà nó bám theo thâu chỉnh, thâu phù, thâu điêu cấp thì có thể là có những cái đối tượng nha. Hôm nay nó có, ngày mai nó không ở cái đó thì có thể là ở cái công ty nghề nó để nhân việc đánh ký đăng hoán."
Dự án khu gang thép Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10 tỷ đô la với khoảng 30.000 lao động làm việc trên công trường. Theo báo chí trong nước, tổng số lao động nước ngoài tại khu kinh tế Vũng Áng là hơn 5.000 người, chủ yếu là lao động Trung Quốc. Trong số đó, chỉ có hơn 2.000 người được cấp phép lao động, còn lại gần 3.000 người không có phép. Ông Tony Blair làm cú hích cho kinh tế Việt Nam. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hiện đang có chuyến thăm Việt Nam và theo báo chí trong nước, ông đã khuyên chính quyền Hà Nội nên tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo ông Blair, lợi thế của Việt Nam là có thể học hỏi các quốc gia đi trước như Anh Quốc để áp dụng cho mình và thúc đẩy nhanh hơn tiến trình cải cách này. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh tới tham dự buổi hội thảo có phần trình bày của ông Blair do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ở Hà Nội. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng cựu Thủ tướng Anh đã trình bày những kết quả nghiên cứu do công ty của ông thực hiện ở Việt Nam từ năm 2012. Theo ông Doanh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh đã đánh giá cao những tư vấn của ông Blair về vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước. Tiến sĩ Kinh tế cho biết:
"Tôi có đọc cái tài liệu của nhóm nghiên cứu của ông Tony Blair ở bên cạnh Bộ Kế hoạch Đầu tư và tôi cũng đã có tham gia thảo luận. Thì tôi thấy những ý kiến của ông Tony Blair trình bày là những các cái ý kiến thẳng thắn và xây dựng và có tác dụng tham khảo tốt. Công ty của ông Tony Blair này thì đã làm việc từ năm 2012 cho đến bây giờ, đã có một cái văn phòng và đã có tham gia vào việc xây dựng một số các cái văn bản pháp quy của Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó thể hiện cái tinh thần cởi mở và cái tinh thần hợp tác của chính phủ Việt Nam."
Theo ông Doanh, trước ông Blair, Việt Nam cũng từng hợp tác với một số cựu lãnh đạo, một số nước để tham khảo ý kiến quản trị đất nước như cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, theo lời mời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng, ông Blair có chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam năm 2012. Ông đã được các quan chức trong nước đề nghị cố vấn cho Việt Nam trong lĩnh vực cải cách kinh tế, đầu tư công và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chưa rõ là chính phủ Việt Nam phải chi trả bao nhiêu cho công tác tư vấn từ công ty của ông Tony Blair, nhưng một số nhà quan sát cho rằng khoản thù lao có thể lên tới nhiều con số. Sau đó, ông Blair đã nhiều lần tới Việt Nam và báo chí trong nước dẫn lời các kinh tế gia nhận định rằng cựu lãnh đạo nước Anh có thể đem lại những cú hích cho quá trình cải cách kinh tế Việt Nam. Trong khi được ca ngợi ở Việt Nam, báo chí Anh từng chỉ trích cựu thủ tướng làm công tác cố vấn cho chính phủ Việt Nam, trong khi chính quyền này, theo lời họ, đàn áp tự do ngôn luận. VOA Việt ngữ đã đề nghị xin phỏng vấn cựu thủ tướng Anh, nhưng ông không có thời gian để trả lời vì lịch trình bận rộn ở Việt Nam. Người gốc Việt nghi hỗ trợ Al-Qaeda bị dẫn độ sang Mỹ. Hoa Kỳ hôm qua thông báo đã dẫn độ Minh Quang Phạm, một người gốc Việt từ Anh sang Mỹ, sau khi nhân vật này bị cáo buộc tới Yemen để tham gia một trại huấn luyện của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Quan chức Mỹ cho hay Minh Quang Phạm, 32 tuổi, sẽ trình diện tại Tòa án Liên bang ở New York vào ngày 5 tháng 3 để trả lời các cáo buộc cung cấp hỗ trợ và nhận sự huấn luyện từ tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Ông Phạm phải đối mặt với 5 tội danh khác nhau, trong đó có tội ủng hộ vật chất cho Al-Qaeda và nhận huấn luyện của tổ chức này. Nếu bị kết tội, ông có thể lĩnh bản án tối đa là tù chung thân. Công tố viên nói ông Phạm đã lén lút từ Anh sang Yemen vào cuối năm 2010 và nhận sự huấn luyện từ Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập trong 6 tháng. Ông Quang Minh Phạm bị bắt tại sân bay Heathrow ở London khi đang từ Yemen trở về Anh hồi năm 2011. Giới hữu trách tìm thấy các file tài liệu chứa các bằng chứng của ông Phạm với tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, cũng như đạn dược có thể dùng cho súng trường Kalashnikov.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc năm nay sẽ tăng 10%, mức tăng hai con số mới nhất do quân đội lớn hàng đầu thế giới công bố. Số liệu do phát ngôn nhân Quốc hội Trung Quốc Fu Jin đưa ra hôm nay có nghĩa là Bắc Kinh chính thức loan báo ngân sách quốc phòng sẽ tăng lên khoảng 145 tỷ đô la trong năm 2015. Tại một cuộc họp báo, bà Fu nói con số chính thức sẽ được công bố vào ngày mai trong bản phúc trình của Quốc hội. Mức tăng này thật ra giảm so với năm ngoái khi chi tiêu cho quân đội Trung Quốc tăng 12,2%. Tuy nhiên, năm nay là năm thứ năm liên tiếp ngân sách quốc phòng của Trung Quốc được tăng hai con số. Nhiều nhà phân tích lâu nay nghi là Bắc Kinh chi tiêu cho quốc phòng cao gấp nhiều lần so với mức chính thức loan báo bởi sự thiếu minh bạch và các yếu tố khác như tham nhũng. Washington và các đồng minh tố cáo Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự đang lên để hiếp đáp các nước láng giềng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền.
Những mối căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên lại tăng cao hồi đầu tuần này khi Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tiến hành những cuộc thao dượt quân sự hỗn hợp. Trong khi đó, người từng đứng đầu phái đoàn Mỹ tại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã đưa ra một nhận định bi quan về triển vọng hòa bình của bán đảo này. Từ Seoul, thông tín viên Brian Padden của đài chúng tôi đã gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Hàng năm, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tiến hành một cuộc thao dượt quân sự quy mô lớn kéo dài nhiều tuần lễ với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ để chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công mà Bắc Triều Tiên có thể sẽ thực hiện. Và năm nào, Bình Nhưỡng cũng phản ứng bằng cách đưa ra những lời lẽ hung hãn và những sự phô trương sức mạnh quân sự. Năm nay cũng vậy, Bắc Triều Tiên đã bắn hai phi đạn vào biển Nhật Bản hôm thứ Hai. Và ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên cảnh báo rằng nước ông có khả năng hạt nhân để thực hiện một vụ tấn công phủ đầu. Những phản ứng của cả hai bên đã phản ánh một sự thật là những nỗ lực ngoại giao trong quá khứ đã không làm cho mối căng thẳng trong khu vực giảm bớt. Cựu đại sứ Mỹ ở Nam Triều Tiên, ông Christopher Hill, đã phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Seoul về triển vọng hòa bình của bán đảo Triều Tiên. Ông Hill cho rằng lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dường như cũng có cùng một ý định như ý định của thân phụ ông ấy là ông Kim Jong-un. Đó là làm cho Bắc Triều Tiên trở thành một cường quốc hạt nhân.
If Kim Jong-un is interested in doing away with their nuclear weapons, let's put it this way.
Nếu ông Kim Jong-un muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân, tôi có thể nói như thế này, ông ấy chưa cho thấy ý định đó.
Đại sứ Hill là thương thuyết gia trưởng của Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush trong thập niên 2000 tại cuộc đàm phán 6 bên nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cuộc đàm phán bao gồm hai miền Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đã bị đổ vỡ vào năm 2008. Từ đó tới nay, Bắc Triều Tiên đã thực hiện thêm hai vụ thử nghiệm hạt nhân và nhiều vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Liên Hiệp Quốc đã áp đặt nhiều biện pháp chế tài nghiêm ngặt đối với chế độ ở Bình Nhưỡng. Việc mở lại cuộc đàm phán giờ đây đã trở nên phức tạp hơn nữa. Washington tuyên bố họ sẽ không thương thuyết nếu Bình Nhưỡng không có những hành động để giới hạn chương trình hạt nhân của mình. Trong lúc Bắc Triều Tiên dồn nhiều tiền của cho quân đội và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, thì dân chúng nước họ tiếp tục đối mặt với nạn nghèo túng và suy dinh dưỡng trên diện rộng. Trung Quốc vẫn cung cấp hỗ trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên, nhưng họ cũng cải thiện các mối quan hệ với Nam Triều Tiên. Moscow hiện đang tìm cách tăng cường quan hệ với Bình Nhưỡng, nhưng Đại sứ Hiêu nói rằng ý định đó chưa chuyển hóa thành một chương trình viện trợ.
I can believe you'll see some signs of sort of Russian North Korea.
Tôi tin rằng chúng ta sẽ nhìn thấy một số dấu hiệu của sự xích lại gần nhau giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Nhưng tôi nghĩ rằng rốt cuộc thì Nga luôn luôn muốn thấy rõ các yếu tố lợi hại. Và tôi không biết chắc là Bắc Triều Tiên có hiểu được khái niệm đó hay không.
Ông Hiêu cho rằng Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải kiềm chế mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên cho tới khi nào chế độ Bình Nhưỡng bị sụp đổ dưới sức nặng của nền kinh tế suy sụp. Khi đó, sẽ cần có những nỗ lực ngoại giao để quản lý giai đoạn chuyển tiếp ở Bắc Triều Tiên và để trấn an Trung Quốc.
I would not want a situation where there's a sort of policy view in China that somehow this.
Tôi không muốn thấy một tình huống trong đó có một quan điểm chính sách ở Trung Quốc là điều này làm suy yếu vị thế chiến lược của họ. Một thắng lợi của Mỹ, một thất bại của Trung Quốc, chúng ta cần phải né tránh tình huống đó.
Sự chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với khả năng xảy ra chiến tranh tiếp tục là một ưu tiên ở cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên, trong lúc căng thẳng đang ở mức cao và viễn ảnh hòa bình không mấy sáng sủa.
Hai tay buôn lậu ma túy người Australia tại Indonesia hôm nay bị chuyển từ trại giam ở Bali tới một hòn đảo, nơi họ sẽ bị tử hình. Andrew Chan, 31 tuổi, và Mauran Sakumaran, 33 tuổi, đã ngồi tù suốt thập niên qua, đi cùng với một công dân Nigeria tên là Rahim Agbaje Salami, 45 tuổi, và một người Philippines 30 tuổi tên là Mary Jane Vista Veloso. Cả bốn bị can này sẽ được đưa ra đảo Nusa Kambangan. Tại đây, theo dự kiến, họ sẽ bị đội thi hành án tử hình, bắn xử tử trong vài ngày tới. Năm người nước ngoài khác bao gồm hai công dân Nigeria, một người Brazil, một người Pháp và một người Ghana cũng sẽ bị xử tử trên ngục đảo ngoài khơi đảo chính Java của Indonesia. 8 người đàn ông và một phụ nữ được gọi là nhóm Bali 9 bị bắt tại phi trường Bali năm 2005. Họ bị buộc tội là tìm cách chuyển hơn 8 kg heroin trở lại Australia. Australia đã vận động chống lại việc tử hình công dân của họ. Thủ tướng Tony Abbott hôm nay tuyên bố ông kinh tởm về việc này.
Right now, millions of Australians are feeling sick in their guts at the prospect of execution for these two.
Ông Abbott nói, hiện giờ hàng triệu người Australia đang cảm thấy tởm lợm về việc tử hình hai công dân của Australia. Tôi đã lặp đi lặp lại rằng quyết định này đi ngược lại lợi ích của Australia, của Indonesia và trái ngược với các giá trị toàn hảo nhất của đất nước Indonesia. Ngoại trưởng Julie Bishop nói, tiến hành kế hoạch tử hình hai công dân Australia, Chan và Sukumaran, là điều không thể chấp nhận, không thể nghĩ tới, trong khi luật sư của họ đang còn tìm kiếm các biện pháp pháp lý.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.